Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Whole Brain Child của Daniel J. Siegel và Tina Payne Bryson, là một cuốn sách nuôi dạy con thuộc thể loại hướng dẫn thực hành, dựa trên thần kinh học phát triển. Mục tiêu của sách là giúp cha mẹ hiểu vì sao trẻ nhỏ thường phản ứng dữ dội, bướng bỉnh hoặc cảm xúc thất thường, không phải vì muốn gây khó dễ, mà vì não bộ của trẻ vẫn đang hoàn thiện. Từ nền tảng đó, tác giả xây dựng 12 chiến lược dễ áp dụng để hỗ trợ trẻ điều hòa cảm xúc, tăng khả năng suy nghĩ linh hoạt và phát triển sự gắn kết giữa phần não cảm xúc với phần não lý trí. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách nó chuyển các khái niệm khoa học khá phức tạp thành ngôn ngữ gần gũi, có thể dùng ngay trong những tình huống thường ngày như ăn vạ, tranh cãi, sợ hãi hay xung đột giữa cha mẹ và con. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư tưởng trung tâm của sách là sự tích hợp giữa các phần não. Cuốn sách xoay quanh khái niệm tích hợp, tức là giúp các phần khác nhau của não bộ hoạt động hài hòa với nhau. Tác giả giải thích rằng khi não còn non nớt, trẻ thường để cảm xúc lấn át lý trí nên hành vi nhìn bề ngoài có thể rất hỗn loạn. Thay vì coi đó là sự hư hay cố tình chống đối, cha mẹ được khuyến khích nhìn trẻ như một bộ não đang phát triển và cần được hướng dẫn. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó thay đổi hoàn toàn cách diễn giải hành vi. Nếu hiểu đúng cơ chế phát triển, cha mẹ sẽ bớt phản ứng nóng vội và biết tập trung vào việc giúp trẻ kết nối lại giữa cảm xúc, suy nghĩ và hành động. Chính điểm này làm cho cuốn sách vượt ra khỏi kiểu dạy con dựa trên kỷ luật đơn thuần mà chuyển sang một mô hình hỗ trợ phát triển dài hạn. Thứ hai, 12 chiến lược được thiết kế để xử lý các cơn bùng nổ cảm xúc. Một trong những đóng góp thực tế nhất của sách là hệ thống 12 chiến lược có thể dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Những nguyên tắc như Connect and Redirect, Name it to Tame it, Engage, Don't Enrage hay Move it or Lose it đều nhắm đến việc hạ nhiệt cảm xúc trước rồi mới dẫn dắt hành vi sau. Tư duy của sách rất rõ ràng. Khi trẻ đang bị cảm xúc chi phối thì tranh luận bằng lý lẽ thường không hiệu quả. Vì vậy, cha mẹ cần bắt đầu bằng sự đồng cảm, đặt tên cho cảm xúc, dùng vận động hoặc câu chuyện để giúp trẻ bình tĩnh, rồi mới chuyển sang giải pháp. Điểm mạnh của hệ thống này là không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp mà biến những phản ứng rất đời thường của cha mẹ thành công cụ giáo dục cảm xúc. Nhờ vậy, các tình huống như ăn vạ, sợ hãi, cãi lời hay cáu giận được nhìn như cơ hội để dạy trẻ cách tự điều chỉnh. Thứ ba, sức mạnh của sự kết nối trước khi sửa hành vi. Sách nhấn mạnh rằng trước khi sửa hành vi, cha mẹ cần kết nối với cảm xúc của trẻ. Đây là tinh thần của nguyên tắc Connect and Redirect, một ý tưởng xuyên suốt toàn bộ cuốn sách. Tác giả cho rằng khi trẻ cảm thấy được nhìn nhận và lắng nghe, hệ thần kinh của trẻ sẽ dễ dịu xuống hơn, từ đó mới sẵn sàng tiếp nhận hướng dẫn. Ngược lại, nếu người lớn chỉ vội la mắng, trẻ thường chuyển sang phòng vệ hoặc phản kháng, khiến tình hình căng hơn. Cách tiếp cận này rất đáng chú ý vì nó đưa mối quan hệ lên trước kỷ luật. Sự kết nối không làm mất đi giới hạn hay nguyên tắc, nhưng giúp giới hạn trở nên hiệu quả hơn vì trẻ tiếp nhận chúng trong trạng thái an toàn. Điều này khiến cuốn sách hữu ích không chỉ cho những lúc khủng hoảng mà còn cho việc xây dựng nền tảng giao tiếp lâu dài giữa cha mẹ và con. Thứ tư, trẻ học điều hòa cảm xúc qua câu chuyện, vận động và quan sát nội tâm. Tác giả không chỉ dừng lại ở việc giải thích vì sao trẻ mất kiểm soát, mà còn chỉ ra những con đường cụ thể để nuôi dưỡng khả năng tự điều chỉnh. Những chiến lược như Name it to Tame it, Move it or Lose it, Shift hay Let the Clouds of Emotion Roll By đều dựa trên ý tưởng rằng trẻ cần học nhận diện trải nghiệm bên trong mình. Việc gọi tên cảm xúc giúp não ngôn ngữ hỗ trợ làm dịu cảm giác căng thẳng. Vận động cơ thể giúp chuyển trạng thái khi trẻ bị mắc kẹt trong bực bội hoặc lo âu. Siếp khuyến khích chú ý đến cảm giác cơ thể, hình ảnh, cảm xúc và suy nghĩ, qua đó tăng năng lực tự quan sát. Ý nghĩa của nhóm chiến lược này là trẻ không chỉ được dỗ dành nhất thời, mà dần học một kỹ năng có thể dùng suốt đời. Sách vì thế hướng đến việc tạo ra năng lực nội tại, chứ không chỉ giải quyết triệu chứng trước mắt. Cuối cùng, giá trị của sách nằm ở việc biến khoa học não bộ thành công cụ nuôi dạy con hàng ngày. Điểm làm The Whole Brain Child nổi bật trong dòng sách nuôi dạy con là sự kết hợp giữa nền tảng khoa học và tính ứng dụng cao. Tác giả không viết theo kiểu lý thuyết, trừu tượng, cũng không đưa ra các quy tắc cứng nhắc. Họ chọn cách giải thích đơn giản về não bộ đang phát triển, rồi nối trực tiếp với các tình huống rất quen thuộc trong gia đình. Điều này giúp cha mẹ hiểu vì sao trẻ hành xử như vậy, đồng thời có công cụ để phản ứng phù hợp hơn. Sách đặc biệt phù hợp với phụ huynh, người chăm sóc trẻ và cả giáo viên muốn hiểu hành vi trẻ theo hướng phát triển thay vì chỉ nhìn dưới góc độ vâng lời hay không vâng lời. So với nhiều sách nuôi dạy con khác, cuốn này có lợi thế ở chỗ vừa giàu tính khoa học, vừa đủ gần gũi để áp dụng ngay. Nó không hứa biến việc nuôi con thành dễ dàng, nhưng giúp người lớn phản ứng có chủ đích và giàu thấu cảm hơn. Kết luận, The Whole Brain Child phù hợp nhất với cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên mầm non và tiểu học, hoặc bất kỳ ai thường xuyên tương tác với trẻ đang lớn. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc hiểu hành vi của trẻ bằng lăng kính phát triển não bộ, thay vì chỉ nhìn qua khuôn khổ, kỷ luật và thưởng phạt. Nhờ đó, những cơn ăn vạ, sợ hãi, bướng bỉnh hay xung đột hàng ngày được chuyển thành cơ hội dạy trẻ kỹ năng điều hòa cảm xúc và suy nghĩ linh hoạt. Cuốn sách cũng đem lại lợi ích cho chính người lớn vì nó nhắc họ quan sát phản ứng của bản thân, giảm xu hướng phản ứng bốc đồng và tăng khả năng đồng hành bình tĩnh hơn. So với nhiều sách nuôi dạy con cùng thể loại, điểm khác biệt của tác phẩm này là cách nó nối khoa học thần kinh với những chiến lược rất cụ thể, dễ nhớ và dễ dùng ngay trong đời sống. Nó không cổ vũ sự hoàn hảo trong làm cha mẹ, mà nhấn mạnh tính nhất quán, sự kết nối và khả năng phát triển cùng con. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel J. Siegel MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!